900 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600. Gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính thì rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Rất là khỏe, giống như bạn Hiền thôi. Bữa nào mệt mệt mới không khỏe. Phải không?
Sao ăn cắp vậy?
Có cái gì chứ bây giờ không? Chứ bây giờ còn câu nào nữa hơn đâu.
Đúng rồi, khi nào mệt không khỏe rồi. Chứ ngày thường là vẫn khỏe ha.
Đúng vậy.
Đúng rồi, đó là thực tế mà. Đúng rồi.
Dạ vâng. Dạ vâng. Yeah. Ngày hôm nay có gì đặc biệt không bạn?
Hôm nay hả? Anh muốn đặc biệt thì có đặc biệt.
Màu đỏ nhiều hay màu xanh nhiều?
Hôm nay hả? Cái cần đỏ thì nó sẽ đỏ, mà cái cần xanh thì nó xanh, cái thưa vị.
Thì tốt quá.
Dow Jones, dạ vâng, Dow Jones lên 63 điểm, hiện tại là 27.013 điểm. Một chút xíu đây thì sẽ lý do tại sao mà thị trường chứng khoán màu xanh, và Nasdaq thì lên 7 điểm, hiện tại là 8.120 điểm. S&P 500 thì lên được 8 điểm, hiện tại là 3.000 điểm. Và thi nốt 10 năm là 1.68%. Dầu thô thì giảm 85 xu. Hiện tại một thùng dầu thô là 57 đồng 84 xu. Một euro đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì giảm 2 đồng 70 xu. Một ao vàng hiện tại 1.529 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.19%. Lãi suất cố định cho 20 năm hôm nay là 3.62%. Lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.74%. Ở Việt Nam thì mỗi kim mua vào là 23.185 đồng, bán ra là 23.200 đồng chẵn. Vàng thì mua vào 42.150.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.400.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán đã set cao hơn, open higher and higher. Lý do vì ông Bộ trưởng Tài chánh là ông Steve Mnuchin cũng cho biết rằng ông đại diện luôn cả ông Robert Lighthizer cho biết rằng sẽ nói chuyện với lại bên Trung Quốc về chuyện cái tariff, cái thuế, quan thuế vào đầu tháng 10 này. Và còn khoảng 2 tuần nữa thì cái cuộc nói chuyện này sẽ được xảy ra. Và theo như lời của ông Lee Hill thì có thể là early October ông sẽ bắt đầu đi qua hầu chuyện với Hoa Kỳ. Và theo cái nhiều bản tin thì cái kỳ này nó sẽ tăng nhiều cái sự lạc quan hơn là so với những lần nói chuyện trước. Nhưng mọi người cũng biết rằng cái lần nói chuyện này hy vọng rằng Trung Quốc sẽ không có chơi trò ma giáo nữa, không có giống như trước đây chúng ta biết rồi, không chơi nhiều trò rất là ma giáo, không có nhiều thời giờ để giải thích ở đây. Nhưng mà chúng ta cũng biết nhiều nhiều người đã bàn luận về vấn đề này rồi, hy vọng kỳ này chỉ có biết gật đầu yes sir thôi thì mọi sự sẽ đơn giản hơn. Vì tình hình kinh tế Trung Quốc bây giờ rất rất là tệ, kính thưa quý vị. Chúng ta cứ coi vào những cái trang, ngay cả những tờ báo Việt Nam thì dân Trung Quốc đang khốn đốn, đặc biệt về lương thực cũng rất là thê thảm hiện tại bây giờ. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Apple. Đây cũng là một trong những bản tin có liên quan đến cái tariff nữa. Quý vị biết rằng Apple, người đứng đầu của Apple là ông Tim Cook, thì ông này cũng đã tới lui mất nhiều tiền taxi rồi, đi đến tòa Bạch Ốc rồi đi về, đi đến rồi đi về, không biết bao nhiêu bận như vậy rồi để ngồi được nói chuyện với Tổng thống Donald Trump, bàn về vấn đề cái sản phẩm của Apple, giá, những cái giá thành. Cái lý do như vậy, quý vị thường thường nghĩ rằng Apple là tất cả đều từ Mỹ hết, đúng, nó đúng một phần, vì Apple vẫn còn lệ thuộc nhiều cái component. Chính xác hơn là những cái part, những cái linh kiện từ Trung Quốc, thưa quý vị, chứ không phải là Apple lúc nào cũng là hàng của Mỹ, Made in USA, không. Khi mà có cái lệnh thuế tariff đưa ra đó, thì Apple bắt đầu chuyển hướng cái mùa hè vừa rồi đó, là Apple đã muốn ship tất cả những production line của mình qua Trung Quốc, lắp ráp từ Trung Quốc để gửi ngược lại Hoa Kỳ rồi. Vì trước đây quý vị nghĩ rằng Apple là lắp ráp ở Trung Quốc, không đúng. Nó cái Mac Pro đó là nó nó đã làm ở Texas và đặc biệt ở Austin từ năm 2013 lần. Và sau đó mãi đến bây giờ thì cái sao nó lên như vậy thì Apple muốn ship qua bên tức là assembly, tức là ráp cái Mac Pro này ở bên Trung Quốc. Nhưng mà sau khi nói chuyện như vậy đó, giống như chúng ta biết là Apple cũng hay cũng hù chút, thì Tổng thống Donald Trump nói rằng bây giờ cái điều mà Hoa Kỳ có thể làm được là tất cả những linh kiện nào có liên quan đến Apple ship từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ sẽ được miễn thuế. Và Apple sẽ an tâm lắp ráp cái Mac Pro hay là cái, những cái sản phẩm của mình ở Hoa Kỳ, Made in USA. Và trong những ngày sắp tới đây, cái Mac Pro sẽ được ra. Và cái Mac Pro newest model có giá trị nó rất rẻ, kính thưa quý vị, 6.000 đồng cho mỗi chiếc. Và tin kế tiếp thì liên quan đến Samsung Galaxy. Wow, chúng ta nhớ cách đây không lâu, hồi như gần năm ngoái hay đầu năm nay thì cũng không quên, không nhớ là cũng vài tháng trước đây thôi, thì cái Galaxy Fold, tức là cái điện thoại mà gấp lại đó của cái Samsung ra đời, vừa ra vài tuần thôi là dẹp hàng đóng cửa lại, âm thầm đóng cửa, lý do vì nó bị defect. Chúng ta biết là cái điện thoại mà fold gấp mở như vậy đó thì xài được vài lần cái đường giữa nó bị gãy chà nó đi, làm cho Samsung ê mặt quá chừng, đóng cửa lại đặng sửa chữa. Qua nhiều tháng tu luyện thì Samsung chuẩn bị thứ sáu này sẽ ra đời, rồi là trình làng trở lại. Cái điện thoại này chúng ta biết là 4.6 inch, cái smartphone có thể mở ra thành 7.3, rồi cái điện thoại này cái giá của nó khoảng 2.000 đồng. Thật sự ra đó, nó cũng xài chẳng có mới mẻ gì, nó run cái Android 9, rồi nó nhiều cái thì nghĩ rằng nó cũng không có cần thiết lắm phải dùng. Nó, nếu mà xì tai đó, mua mà cho vui vui đó, có tiền không biết làm gì đó thì ok, nhưng mà nó để sử dụng mà tiện lợi đó thì cũng chẳng thấy cái tiện chỗ nào. Thứ nhất là nó đã dày rồi, cái điều quan trọng là nhiều người ta không thích, không bỏ túi được phải cầm tay, mà cái điện thoại cầm tay rồi thì cũng mệt, là chưa kể mở ra gấp vô vài lần nữa không biết nó như thế nào, nó mới quá. Nhưng mà tiêu dùng thấy Samsung vẫn ra đời để giữ cái thể diện của mình, nhưng mà chắc chắn cái mặt hàng này Tiến Dũng tin chắc sẽ không có bán chạy, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin này có liên quan đến đầu tư về địa ốc, kính thưa quý vị. Chúng ta biết rằng khi cổ phiếu nó lên thiệt mạnh, người ta cũng sợ. Cổ phiếu nó xuống thiệt nhiều, người ta cũng sợ. Nhưng mà cái mà chúng ta nằm giữa cổ phiếu lên và cổ phiếu xuống đó, thì nó giống là cái property, một cái nhà, nó ít sợ hơn. Nhà lên, chúng ta vẫn giữ đó, thì nó xuống đến tận đáy luôn, chúng ta vẫn còn cái nhà. Nhưng mà cổ phiếu xuống tận đáy là chúng ta mất trắng. Khi mà nó scratch thì chúng ta mất trắng. Nhưng mà nhà, địa ốc, mua nhà đầu tư, nó giống như là bond and cổ phiếu, stock and bond. Trái phiếu và cổ phiếu nó khác nhau. Stock, chúng ta mua thì chúng ta lên, có lời xuống chúng ta lỗ. Bond mua thì lời không, tức là nó có cái tiền lời cố định. Dù mỗi tháng là 3% thì chúng ta có 3% bỏ vô. Thì cái nhà nó giống cổ phiếu, nó cũng lên, cũng xuống, cũng có risky. Nhưng mà nó có cái giống cái bond là khi chúng ta cho thuê thì mỗi tháng dùng ngàn, thì cứ mỗi ngàn bỏ túi, không có chạy đâu hết, là giống cái bond chỗ đó. Đây là Tiến Dũng nói về property để cho mướn, cái thưa quý vị. Có nhiều người bắt đầu bán cổ phiếu hay là bán cái những cái gì mình có giá trị vàng hay là cái gì đó, hay là lấy tiền 401k hay là lấy tiền đủ thứ để mua cái nhà cho thuê. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng điều này hoàn toàn không có sai, rất tốt, nhưng phải tính toán thiệt kỹ. Có 6 bước sau đây Dũng xin gửi đến quý vị. Nhớ khi chúng ta chuẩn bị mua nhà cho thuê là chúng ta làm theo 6 bước sau đây. Thứ nhất, do the math. Chúng ta nhớ khi mà chúng ta mua nhà cho thuê đó, chúng ta có chắc rằng chúng ta có lời hơn là bỏ tiền nhà băng hay là bỏ tiền vào mua bond hay không. Chẳng hạn như những cái cổ phiếu hay là trái phiếu đó, chúng ta có 3% return hay là 3% hay là 4%. Mua nhà bắt buộc chúng ta phải có hơn 3%. Ok. Chúng ta trừ rất dễ, mỗi năm cái tiền rent chúng ta thu bao nhiêu, trừ đi mỗi năm chúng ta tiêu trong cái nhà đó, chi phí trong cái nhà đó là bao nhiêu, thì chúng ta ví dụ như nhà 200.000, chúng ta mỗi năm dư 20.000 là chúng ta có được 10%, đúng không? Vậy thì chúng ta ok rồi đó. Ok, rồi nhớ do the math ha. Cái thứ hai, đừng bao giờ làm một cái research thiệt là kỹ trước khi chúng ta mua cái nhà đó. Cái nhà đó chúng ta, thứ nhất là cái demographic, là một cái địa hình cái nhà đó. Có nhiều người thất nghiệp không? Khu đó business nó như thế nào? Cái income của họ là bao nhiêu? Chẳng hạn như người mua một cái nhà cho thuê, ngay đó có một cái Costco thì không sai rồi. Vì Costco họ dựa lên những cái nhà, những cái người income ở đó là phải là middle class. Mà chúng ta lựa một cái nhà mà cho nó kiểu Walmart cứ vậy, McDonald's không thì cũng ok đó, nhưng mà chắc chắn cái income họ không có cao. Nhớ nha, phải làm một cái survey, một cái research thiệt là kỹ before chúng ta mua căn nhà đó. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là chúng ta learn cái state and local law. Có những cái tiểu bang, có những cái thành phố, cái luật mà cho mướn nhà nó khác nhau. Có nhiều nơi, tiểu bang, thành phố really friendly với lại landlord, tức là họ rất là nhẹ nhàng. Có nhiều nơi nó strong protection to tenant. Cái tenant nó mướn thì có nhiều cái tiểu bang hay thành phố đó, họ bảo vệ người mướn nhà vô cùng, đặc biệt như là Section A, cái thưa vị, chúng ta nhớ nha. Rất rất là khó chịu, chúng ta phải hiểu cái đó. Có những nơi đó, chúng ta bỏ cái tiền deposit đó, là sau đó dù như bỏ vào mỗi tháng deposit là 2,000 đi, là bỏ vô một tháng 2,000. Nhưng mà khi đi ra, cái người tenant đi ra đó thì trả 2,000 thôi. Nhưng có nhiều tiểu bang bắt buộc phải trả interest nữa, trả cái tiền lời cho cái 2,000 đó. Chúng ta nhớ không bao nhiêu hết, nhưng mà nó rất là rắc rối. Và cái phần kế nữa là cái phần thứ tư là chúng ta prepare midnight disasters. Chúng ta có chuẩn bị chưa? Chẳng hạn có nhiều người họ không biết cái gì là sửa nhà hết, họ chẳng biết cái gì là ống nước hết. Nhưng mà nửa đêm khoảng chừng 1 giờ sáng đang ngủ, điện thoại reng, tenant nói ô ống nước bị xì, toilet nó bị nghẹt rồi, anh làm ơn đến sửa. Hay là cái single mom đó, nửa đêm 1-2 giờ sáng điện cúp, kêu đến rồi điện sao bị cúp rồi, thành kế bên nhà tôi có điện, nhà tôi không có điện. Thật sự ra cái breaker, trái cục chì đó, mà dễ thôi, mở ra bật lại thôi, nhưng mà người mẹ single mom không làm được. Chúng ta có chuẩn bị những trường hợp như vậy hay không? Ít khi xảy ra, nhưng nó xảy ra, cứ thưa vị, có xảy ra. Nên chúng ta chuẩn bị, có nhiều nhà đầu tư đó, họ yêu cầu, họ cũng khuyến khích quý vị mua cái insurance. Cái insurance thì chúng ta, khi có insurance rồi, thì chúng ta mướn một cái người, nó gọi là manager, property manager, họ sẽ handle những cái đó. Thì chúng ta phải trừ thêm tiền, cộng thêm tiền, những cái tiền gọi là chi phí nữa. Cái này cứ gọi là cái lấy công làm lời. Còn nếu không muốn lợi ích đó, thì chúng ta mướn lung tung. Còn muốn lợi nhiều đó, thì chúng ta phải tự làm. Cái thứ năm là nhớ phải để dành 6 tháng tiền. Chẳng hạn như tiền điện, tiền nước, tiền property tax mỗi tháng là 500. Chúng ta phải có 3,000 trong nhà băng. Trong trường hợp mà chúng ta không có người thuê nhà đó, thì chúng ta phải trả những khoản đó. Chúng ta đâu có cúp điện được, mà chúng ta cũng chẳng cúp nước được. Chúng ta phải để đó, để đó để trường hợp mở lên, khi mà khách đến thì ta coi nhà phải cái mùi nó thơm thơm chút chứ. Nhớ là những cái đó chúng ta phải kể dành ít nhất phải 6 tháng trong trường hợp gọi là vacancy, cái nhà chúng ta nó bị trống. Cái cuối cùng, mua nhà là cái long term investment, quý vị, long term investment. Khi mà chúng ta mua nhà đó thì nó không có easy để mà bán mua như stock nha. Nó không có easy đâu. Một khi nhà lên dễ bán, nhưng mà suy nghĩ lại, khi nhà lên người ta không mua nhà được, người ta mướn nhà thì chúng ta có liền có tiền nhiều hơn. Khi nhà xuống bán lại bị lỗ, đôi khi chúng ta rất khó chịu đó. Nhưng mà không phải như stock, nhưng khi mà chúng ta có tiền thuê mỗi tháng đều như vậy mà chúng ta thấy ok rồi, chúng ta phải giữ long term. Khi chúng ta cần tiền xây sở thì chúng ta bán cũng khó, tức là nó không có được lẹ làng như là stock hoặc là bond. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là nhớ, khi chúng ta có khoảng 10 cái nhà, mình tính không biết bao nhiêu, 10 cái nhà, chúng ta mướn mỗi tháng là 1,000 đồng đi ha, mỗi tháng chúng ta có 10,000 đồng, mà chúng ta là own no debt, tức là không có nợ. Bạn nghĩ là cái tuổi bắt đầu 60 đó, bán từ từ xài là được rồi, đừng có ôm luôn chứ quý vị. Dù chúng ta có 10 cái nhà ha, tuổi 60 bán cái, còn 9 cái, rồi cái đó đi xài, đi từ thiện whatever, chúng ta muốn đi làm gì làm. Cái tuổi 62 bán cái nữa, cái bán đến cuối đời chúng ta không còn cái nào hết, phủi tay là chúng ta xong cuộc chạy này, là chúng ta xài tiền cũng thoải mái mà không phải lo lắng gì hết. Xin trở lại phân tích.
Mình mà có được 10 căn nhà, tức ngay cái lúc trước đó thì mình cũng cài, cũng dữ tận lắm, mình mới có được cái 10 căn nhà. cứ bán dần dần mỗi năm.
Đâu phải như vậy anh Hoàng Tính. Bây giờ anh có 2 căn. Anh chọn, anh mua 2 căn. Ví dụ nghĩ là 2 căn là đầu tiên cái start. Một căn là được rồi, 2 căn. Mỗi căn anh cho mướn 1.000 đồng. Anh có 2.000 đồng mỗi tháng. Anh mua căn thứ 3. Thì 2.000 đó sẽ trả cho căn thứ 3. Và sau một thời gian rồi anh đủ tiền, anh đào căn thứ 4. Thì cái đó đâu có gì đâu khó đâu. Anh có 10 căn, buy the time, anh 60 tuổi là anh làm chủ 10 căn rồi.
Thì bởi vậy mình mới nói tiếp một câu đó, bắt đầu là một bắt đầu tới 60 tuổi mình bán dần dần. Cái cuối cùng cái mình không có cái gì hết trơn, thưa quý vị.
Ủa,
nhưng mà được cái...
bán hết gì?
Dạ biết vậy. Nhưng mà khi mà mình mà bán hết trơn rồi đó thì mình cảm thấy là mình cũng ok.
Gần đất xa trời rồi.
Dạ.
Nữa,
tức là mình cũng đã...
Nữa đâu là ôm ngôi nhà làm gì đúng không?
Mình cũng đã thỏa mãn được tất cả những cái gì mình cũng enjoy được nha thưa quý vị ha. Cố gắng để mà có được một cái khoản đầu tư giống như kiểu mà long term investment khi mà chúng ta mua nhà, và cần phải có được những cái suy nghĩ kỹ càng nếu mà chúng ta biết tính toán. Bằng không thì chúng ta phải nhờ đến một cái người đầu tư địa ốc chuyên nghiệp, thì chắc chắn là họ cũng sẽ giúp đỡ mình, đúng không bạn?
Dạ, chính xác là như vậy. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lần sau.